Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 136. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy, vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng, cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng, chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Đây là tin lành của Đức Chúa Trời, là tin lành bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì trong tin lành này có sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Trong tin lành này không có sự sai lầm, vì tin lành chính là sự mặc khải lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 17, sứ đồ Phao-lô tuyên bố cách xác quyết: Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ nơi Đức Chúa Trời đến thể nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Không giả mạo lời Đức Chúa Trời, ở đây chữ giả mạo sứ đồ Phao-lô dùng là chữ bán hàng rong, chạy hàng rong. Chúng ta hiểu hình ảnh của người bán hàng rong tại những bến xe, những bến đò có những người bán hàng rong. Và cách bán hàng rong là làm thế nào để cái hàng của mình thấy có vẻ rất là hấp dẫn, hàng giả nói như là hàng thiệt, dùng lời khéo léo để đẩy hàng cho nhanh, bán hàng cho xong, làm sao để có được kết quả cách nhanh chóng, miễn sao có lợi cho mình thì thôi. Sư đồ Phaolô nói rằng nhiều người giảng dạy cách thể đó, làm thế nào để có kết quả nhanh chóng, làm thế nào để có thể được lòng người nghe, được sự yêu chuộng của người nghe đáp ứng đối với mình, hay tạo phản ứng nhất thời của người nghe qua sự cảm động, qua nước mắt, từ những mẩu chuyện thương tâm, hay là đáp ứng qua tiếng cười vui nhộn từ những chuyện vui mình kể, hay là đáp ứng theo bản liệt kê 5 bước, 6 bước mà mình đặt ra để người nghe có thể thi hành, làm theo, hầu cho có thể được tăng tiến hơn trong sự hạnh phúc gia đình, trong cách đối xử trong những liên hệ đang đối diện, hay giải quyết những vấn đề cần thiết trong đời sống vật chất hiện tại. Sư đồ Phaolô ở đây dạy dỗ rằng người hướng dẫn thuộc linh hữu hiệu không phải là người dùng lời Chúa để giảng những điều mình muốn trình bày để ảnh hưởng những người khác, không phải dùng lời Chúa để thành đạt những mục đích riêng tư của mình, nhưng là giảng dạy lời Chúa, khác với dùng lời Chúa để giảng dạy lời Chúa như lời Sư đồ Phaolô nói, theo như đạo của Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Lời của Đức Chúa Trời đến như thế nào, được viết ra thế nào, Đức Thánh Linh đã dùng các tác giả trong Kinh Thánh mặc khải ý định của Chúa như thế nào, thì giảng ra thể ấy, thì trình bày cách chính xác thể ấy, thì bày tỏ cách rõ ràng thể ấy. Vì thế cho nên Sư đồ Phaolô có thể khẳng định rằng sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Ý không thanh sạch, như chúng ta vừa mới giải thích xong, đó là dùng lời Chúa để chạy hàng, lợi dụng và lạm dụng lời Chúa để đạt đến mục đích riêng tư của mình, cho lợi riêng của mình. Dù mục đích riêng đó hay cái lợi riêng đó được khoác bằng một cái áo cao thượng trong danh nghĩa thuộc linh. Đây là điều quan trọng, cho nên Sư đồ Phaolô nhấn mạnh lần thứ ba, đó là không dùng điều gian dối. Thứ nhất, chẳng phải bởi sự sai lầm. Thứ hai, không ra từ ý không thanh sạch. Và thứ ba, chẳng dùng điều gian dối. Sư đồ Phaolô đi từ phẩm chất của sự giảng dạy không sai lầm đến phẩm chất của sự sống đạo không có ý không thanh sạch, đến phẩm chất của động cơ ở trong lòng chẳng dùng điều gian dối. Ý nghĩa gốc của sự gian dối là cái lưỡi câu gắn mồi hấp dẫn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, thu hút những con cá đến để cắn vào mồi và mất mạng. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người không giảng đạo cách sai lầm, không mâu thuẫn lời giảng dạy của mình với sự sống đạo sai trật của mình, và không có động cơ sai trật, bắt mồi cho lợi riêng mình giữa vòng những người nghe. Đây là những nguyên tắc hết sức quan trọng trong căn bản của đời sống gia đình cá nhân đến gia đình hội thánh. Sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu trong gia đình cá nhân cũng như sự lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu trong gia đình hội thánh ảnh hưởng trên cộng đồng đức tin, trong gia đình, trong hội thánh, trong thời gian hiện tại cũng như thế hệ mai sau, tùy thuộc trên tấm lòng dấn thân, gắn bó, tin tưởng nơi quyền năng của Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, và tùy thuộc nơi tấm lòng dấn thân, gắn bó, giao phó trọn vẹn cho lẽ thật từ nơi Chúa, về công việc mà Chúa làm trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyên tắc kế tiếp mà Sư đồ Phaolô thiết lập là nguyên tắc thẩm quyền của người được kêu gọi để làm lãnh đạo thiêng liêng trong hội thánh hay là trong gia đình. Sự hữu hiệu của người lãnh đạo thiêng liêng đến từ sự nhận biết rằng thẩm quyền đến từ nơi Chúa, sự giao phó đến từ nơi Chúa, trọng trách được ban cho từ nơi Chúa. Câu số 4. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Tại sao Sư đồ Phaolô giảng tin lành? Tại sao ông đứng vào hàng lãnh đạo hội thánh? Tại sao ông phải tranh chiến trong trận chiến thuộc linh gian khổ? Câu trả lời, vì Đức Chúa Trời đã giao phó trách nhiệm này cho ông. Và đây cũng là chỗ đứng của tất cả mọi người ở trong Chúa, mỗi người có chỗ Chúa đặt để, và mỗi người phải đặt câu hỏi cho chính mình và trả lời cho chính mình. Tại sao tôi làm công việc tôi đang làm? Hay là tại sao tôi không làm công việc mà tôi đáng phải làm? Tất cả được nối kết trên căn bản của sự sai phái của Chúa, sự đặt để của Chúa trong đời sống của mỗi người, trong trách nhiệm mà Chúa giao phó. Sư đồ Phaolô nói, tôi là người được sai phái, tôi không xung phong vào trong chức phận này, tôi đã không tự động cũng không tự nguyện nhận lấy trách nhiệm này riêng cho chính mình, nhưng tôi được sai phái, tôi được giao phó trách nhiệm, Đức Chúa Trời giao trọng trách này cho chúng tôi. Chúng tôi rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi và sai phái chúng tôi vào trong chức vụ giảng tin lành cho Chúa. Chúng tôi không giảng đạo cách sai lầm, chúng tôi không làm trách nhiệm với định ý không thanh sạch. Chúng tôi không dùng sự giả dối để đứng vào trong trách nhiệm để thi hành chức vụ, nhưng chúng tôi được giao phó trách nhiệm và được ban cho chức vụ, cho nên chúng tôi có thẩm quyền để thi hành chức vụ mà Chúa đã giao phó. Vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói. Chữ xét chúng tôi là chữ trắc nghiệm, là chữ thẩm định, là chữ đo lường, với ý nghĩa là đã được trắc nghiệm và được thấy đầy đủ, đã được đo lường rèn thử và được xác minh rằng đúng theo tiêu chuẩn. Sứ đồ Phaolô dùng động từ theo thì hiện tại tiếp tục để nhấn mạnh rằng sự sai phái là sự sai phái hiện tại, và sự đo lường của Chúa là sự đo lường hiện tại, và sự chấp nhận của Chúa là sự chấp nhận hiện tại, và sự sai phái, sự chấp nhận của sự đo lường tiếp tục từ hiện tại vào trong tương lai. Vì thế có thẩm quyền để thi hành chức vụ, vì thế có thể giảng dạy lời của Chúa cách đầy sự giản dị, đầy quyền năng, có thể đứng cách chắc chắn trong sự trông cậy nơi quyền năng trọn vẹn đầy đủ của Đức Chúa Trời để hỗ trợ chức vụ, để hướng dẫn chức vụ, đồng thời có thể dấn thân trọn vẹn với lẽ thật của Chúa để giảng dạy cách chính xác, cách rõ ràng. Lời của Đức Chúa Trời đến như thế nào thì giảng như thế đó trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, trong sự sai phái của Ngài, trong thẩm quyền mà Chúa đã thẩm định. Như vậy, người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người biết rằng mình có thẩm quyền từ nơi Chúa, thẩm quyền đến từ sự sai phái của Chúa, thẩm quyền đặt căn bản trên lời của Chúa. Vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói. Nghĩa là có những người trong chỗ đối lập không muốn mình nói, không muốn nghe lời mình nói, không bằng lòng đứng dưới thẩm quyền của mình, thì người lãnh đạo thuộc linh vẫn cứ nói, bởi vì thẩm quyền đến từ nơi Chúa, sự sai phái đến từ nơi Chúa. Và khi một người đứng dưới thẩm quyền của Chúa, của lời Chúa và giảng dạy lời Kinh Thánh cách chính xác, thì nói với thẩm quyền của chính Chúa, đứng trong chỗ đại diện Chúa và phán dạy lời Chúa. Đây là chìa khóa của sự lãnh đạo hữu hiệu thuộc linh. Người lãnh đạo thuộc linh là người biết rằng mình ở dưới sự sai phái của Chúa, dưới thẩm quyền của Chúa, nhưng cũng có thẩm quyền từ nơi Chúa và cũng có quyền sai phái trên danh của Chúa. Sứ đồ Phaolô hiểu chỗ đứng đặc thù này, chỗ đứng rất là cao trọng này. Vì Đức Chúa Trời xét chúng tôi là xứng đáng để giao công việc giảng tin lành, cho nên chúng tôi cứ nói. Chữ cứ nói này có thể dịch đúng hơn là cứ tiếp tục nói, với sự nhấn mạnh trên thì hiện tại tiếp tục. Đây là điều mà được giao phó, cho nên đây là điều phải tiếp tục được thi hành. Đây là chức việc mà Chúa sai phái bởi chính thẩm quyền của Chúa và ban cho thẩm quyền của lời Chúa để tuyên rao những gì Chúa muốn theo như sự mặc khải của Ngài trong Kinh Thánh. Cho nên thẩm quyền từ nơi Chúa, thẩm quyền từ nơi Kinh Thánh, thẩm quyền từ trong chức vụ Chúa sai phái đặt để. Cho nên cứ nói, cứ tiếp tục, cứ sử dụng ân tứ Chúa ban cho trong ân điển của Ngài để bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ hội thánh Chúa bởi lời Kinh Thánh, để trang bị con dân Chúa, những người của Chúa, sẵn sàng làm trọn mọi việc lành mà Chúa sắm sẵn. Không ai có thể lãnh đạo mà không có thẩm quyền. Nhưng thẩm quyền của người lãnh đạo thuộc linh không ra từ chính mình, không ra từ cương vị của mình, nhưng ra từ nơi lời của Chúa và sự sai phái đặc để của Chúa trong cộng đồng dân Chúa và trong công việc của Ngài. Cho nên khi lời Chúa được tiếp tục rao giảng cách chính xác và hiệu quả và đúng theo định ý của tác giả theo như sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, thì người lãnh đạo thuộc linh đứng trong một chỗ thẩm quyền mạnh mẽ xoáy động qua quyền năng của Đức Thánh Linh để gây dựng hội thánh Chúa, trang bị con dân Chúa, huấn luyện người của Chúa, chuẩn bị cho tương lai, cho thế hệ tương lai, với sự xác quyết, hiểu biết chắc chắn của đức tin là mình đang phục vụ Chúa, sống động cho Chúa, trong ý muốn của Chúa. Cho nên tiếp tục sứ đồ Phaolô dẫn tới một nguyên tắc của lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu, đó là làm đẹp lòng Chúa. Căn bản đo lường là sự làm đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong phần B của câu số 4, nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét cho chúng tôi là xứng đáng giao việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để làm đẹp lòng loài người, nhưng để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Không phải để làm đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Động cơ phục vụ của người lãnh đạo, tiêu chuẩn đo lường phẩm chất của người lãnh đạo, kết quả hữu hiệu của người lãnh đạo, tất cả được đo lường trên căn bản liên hệ với Chúa, đúng theo tiêu chuẩn của Chúa, được đẹp lòng Chúa hay không, vì Chúa là đấng biết trong lòng của những người sống cho Chúa. Sứ đồ Phaolô hiểu cạm bẫy thường xuyên xảy ra trong đời sống chức vụ, đó là làm thế nào để được đẹp lòng người ta, để được người ta ưa thích, để được người ta yêu chuộng, để được nhiều người đáp ứng với mình, để làm đối tượng của nhiều người trân quý. Tất cả là cạm bẫy chết người và làm hoang tàn chức vụ. Sứ đồ Phaolô nói, tôi không hầu việc người ta, tôi không nhắm mục đích là làm đẹp lòng người ta, vì tôi không được sai phái bởi con người, tôi không giảng đạo tin lành từ nơi con người, tôi không nhận chức vụ từ nơi con người. Tôi nhận chức vụ từ nơi Đức Chúa Trời, tôi được sai phái bởi Đức Chúa Trời và tôi giảng dạy lời Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời mà thôi là đấng mà tôi đeo đuổi để có thể làm đẹp lòng, để có thể làm đúng tiêu chuẩn của Chúa, để làm sáng danh Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc lại điều này một cách hết sức là mạnh mẽ với lại người tín hữu tại hội thánh Galati. Đoạn 1 câu số 9 ông nói, tôi đã nói rồi nay lại còn nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem, nghĩa là đáng bị rủa xả. Còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Không thể thay đổi sứ điệp tin lành để làm đẹp lòng người ta. Không thể du di lẽ đạo Kinh Thánh để được thêm nhiều người ưa chuộng. Không thể giảng tin lành nào khác mà không bị rủa xả. Sứ đồ Phaolô nói, nếu đó là điều mà chúng ta làm, nếu chúng ta bị xoay chuyển bởi dư luận, bởi ý kiến của người khác, bởi sự liên hệ với người khác mà làm sai trật sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sai trật với căn bản lẽ thật mà Chúa mặc khải qua lời Kinh Thánh, thì chúng ta không phải là tôi tớ Chúa, chúng ta không phải là người phục vụ Chúa, chúng ta đáng bị rủa xả. Tại sao sứ đồ Phaolô đặt vấn đề hết sức là quan trọng và rất là quan tâm để sống thi hành chức vụ được đẹp lòng Chúa? Ông trả lời, vì Chúa là đấng dò xét lòng chúng tôi. Lòng chúng tôi ở đây ông nói về tất cả mọi sự suy nghĩ, mọi quyết định, mọi giá trị sống, mọi sự nối kết liên hệ. Tức là ông đang nói đến con người thật ở bề trong và dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng của tất cả những người thuộc về Chúa. Chúa là đấng xét lòng của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là những người thuộc về Chúa. Sự hiểu biết Chúa Trời đi vào từng chi tiết, từng chỗ sâu thẳm nhất của cuộc đời chúng ta, của tâm lòng chúng ta. Chúa biết sự suy nghĩ, Chúa biết định ý, Chúa biết động cơ, Chúa biết giá trị, Chúa biết mục đích, Chúa biết cảm xúc. Và một điều Chúa biết rất rõ ràng, đó là người hầu việc Chúa đang tìm kiếm để làm đẹp lòng đối tượng nào. Đối tượng là người ta, là những người chung quanh, hay là đối tượng là Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người hiểu biết vấn đề này, biết rằng Chúa là đấng dò xét tấm lòng, con người bề trong, và biết rằng đối tượng mà mình muốn làm cho đẹp lòng, đó chính là đối tượng làm chủ của đời sống. Ai là chủ của đời sống? Ai là người nắm trọn quyền trên đời sống? Đó là người mà chúng ta muốn làm đẹp lòng. Nếu đời sống của chúng ta nhằm mục đích để làm đẹp lòng người ta, thì những người đó chính là chủ của đời sống mình. Nếu chúng ta sống đeo đuổi để được đẹp lòng Chúa, thì Chúa là chủ của đời sống chúng ta. Trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 4, sứ đồ Phaolô viết tiếp về lẽ đạo này. Bắt đầu từ câu 1. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Sứ đồ Phaolô nói ông là đầy tớ của Đấng Christ. Ông là người được giao phó quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Và sự đòi hỏi trên đời sống của ông cũng như tất cả mọi người trong chức vụ lãnh đạo thuộc linh là phải trung thành trước mặt Chúa. Sự trung thành này là sự trung thành tối hậu đối với Chúa. Cho nên ông nói dư luận không có ảnh hưởng gì trên ông. Ý kiến của người khác, sự đo lường của người khác, sự phê bình của người khác không xoay chuyển được lòng trung thành của ông đối với Chúa. Ngay cả sự nhận định của chính ông về chính mình cũng không phải là điều quan trọng. Nghĩa là chính mình hay là người khác hay là tòa án của con người, tất cả đều không quan trọng trong sự xét xử và đo lường động cơ trong tấm lòng, đo lường giá trị của tấm lòng, đo lường sự đeo đuổi hoài bão của tấm lòng. Vì chỉ có một mình Chúa mới có thể thẩm định rõ ràng và chính xác tình trạng của tấm lòng con người, của tấm lòng bề trong. Và chỉ có một mình Chúa mới có thẩm quyền để phán quyết những gì thuộc về tấm lòng ở bên trong. Chúng ta là con người, không biết được định ý của người khác, không biết được tư tưởng ở bên trong. Chúng ta cũng không tự biết tấm lòng của mình được, vì tấm lòng của con người hết sức là gian dối, hết sức là nhiêu khê. Cho nên sự thẩm định cuối cùng đến từ nơi Chúa và đến từ nơi Chúa mà thôi. Và sự xác quyết này, sự tin chắc này là nguyên tắc để người lãnh đạo thuộc linh có thể sống hữu hiệu và có thể sống đắc thắng, làm trọn công việc mà Chúa giao phó cho chính mình. Vì chỉ đeo đuổi một điều quan trọng và một điều mà thôi, đó là làm đẹp lòng Chúa. Và người lãnh đạo thuộc linh hữu hiệu là người sống phục vụ với tất cả lòng trung thành, chờ đợi sự đoán xét của Chúa, chờ đợi sự thẩm định của Chúa và chờ đợi sự ban thưởng dư dật của Chúa. Và vì đeo đuổi sự trung thành trước mặt Chúa và đeo đuổi sự làm đẹp lòng Chúa, sứ đồ Phaolô có thể tuyên bố rằng đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Và tất cả những người phục vụ Chúa trong thái độ đó, đều biết một cách rõ ràng rằng đấng xử đoán cuối cùng trên những người thuộc về Chúa là đấng xử đoán trong ân điển và trong sự thương xót, để bởi Đức Chúa Trời tất cả những người phục vụ Chúa lãnh được sự khen ngợi mình đang lãnh. Sứ đồ Phaolô nhắc lại sự hiểu biết sâu xa của người lãnh đạo thuộc linh để có thể sống hữu hiệu cho Chúa và phục vụ Chúa cách hết lòng trong sự vững an và sự trông cậy, thì phải biết rằng chính Chúa là đấng dò xét lòng và Chúa dò xét lòng trong tình yêu của Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và vì thế, tham vọng của những người hầu việc Chúa, tham vọng của những người lãnh đạo thuộc linh, hữu hiệu trong Chúa là làm thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là hoài bão, đó là tham vọng, đó là quyết định. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5, từ câu 7 trở đi, Sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc này một lần nữa, nhắc nhở chúng ta là mỗi người phải đo lường cuộc đời của mình trước mặt Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chúng ta hầu việc Chúa bất cứ trong khả năng nào, với ân tứ nào, trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Vì nếu không bởi đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Vì sự cứu rỗi của chúng ta đến từ nơi đức tin trong ân điển Chúa qua Chúa Giêsu mà thôi. Thì sự hầu việc Chúa, phục vụ Chúa của chúng ta cũng bởi đức tin, qua ân điển mà thôi, trong Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng sự chọn lựa của ân điển và sự sai phái của ân điển bày tỏ bông trái rất rõ ràng, kết quả rất rõ ràng trong đời sống của người phục vụ Chúa. Cho nên trong ngày Chúa Giêsu tái lâm, các hội thánh lên trên không trung trước mặt Chúa, thì mọi người sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, không phải là để thẩm định sự sống chết đời đời trước mặt Chúa qua sự cứu rỗi hay là không, nhưng là để trình bày cho Chúa, tính sổ với Chúa, tất cả bông trái của ân điển đã được ban cho và được thành tựu ở trong đời sống của mình. Ứng hầu trước tòa án Đấng Christ hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác, tùy theo kết quả bông trái của đời sống trong ân điển hay là sự thiếu sót mất mát của đời sống ở ngoài ân điển, là những điều mình đã làm lúc còn trong xác thịt, những điều mà mỗi con cái Chúa, mỗi người tin Chúa thực hiện trong đời sống của mình trong khi còn có cơ hội, trong khi còn trong xác thịt, nghĩa là trong khi còn đang sống, trước khi Chúa đến để cất lên trên không trung, trước khi qua đời để gặp Chúa. Và sự đo lường ban thưởng cho đời sống thuộc về Chúa cũng rất rõ ràng và chắc chắn trên căn bản của Đức Giêsu Christ trong đức tin với tất cả những gì còn lại trên nước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết một lần nữa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, câu số 11 trở đi. Vì chẳng có thể ai lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ có khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Như chúng ta đã xác minh, những người đã được cứu trong Chúa sẽ luôn luôn được cứu trong Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đời sống của họ có giá trị và có kết quả như Chúa muốn, đẹp lòng Chúa như Chúa muốn, đem lại bông trái có kết quả cho mục đích của nước Đức Chúa Trời như Chúa muốn. Và đây là thời điểm của mỗi người tính sổ đời sống của mình trước mặt Chúa, và tất cả những kết quả của đời sống tạm thời còn lại sẽ bị đốt đi. Chỉ có những chuyện gì còn lại đời đời trong Chúa, những gì nối kết với nước Đức Chúa Trời, những gì sống động cho danh vinh hiển của Chúa Giêsu thì mới còn lại và mới được ban thưởng. Và Sứ đồ Phaolô nói sẽ có nhiều người hoàn toàn trắng tay, không được ban thưởng vì đời sống của mình là một đời sống vô ích, vô dụng, vô hiệu quả. Được cứu dường như qua lửa vậy, được cứu bởi vì Chúa đã chọn lựa và Chúa đã ban ân sủng cứu rỗi, nhưng đời sống không bày tỏ kết quả rõ ràng, xứng đáng với ơn cứu rỗi và ơn ban cho đó. Và ở đây điều quan trọng cần phải hiểu, sự ban thưởng là sự ban cho khả năng, sức chứa, ân tứ để có thể sống trong Chúa, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, tận hưởng Chúa trong toàn cõi đời đời. Cho nên vấn đề sống hữu hiệu với tất cả những gì Chúa ban cho, với tất cả những cơ hội Chúa dành cho, với tất cả những ân tứ thuộc linh Chúa giao phó, để sống cho Chúa, để hầu việc Chúa, để làm đẹp lòng Chúa, là tham vọng duy nhất và tham vọng lớn hơn hết trong đời sống của người tín đồ, đặc biệt là cho những người được kêu gọi vào trong sự lãnh đạo thuộc linh, phải sống lãnh đạo thuộc linh cách hữu hiệu.
Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cơ độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng say làm tròn thiên chức. Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cơ độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng tình khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh, không lo âu luôn hàng say làm tròn thiên chức.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin cơ đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.